Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, Thắng hơn tội lỗi, phần 3. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 12, 13 và cùng theo dõi. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Chúng ta thấy rằng để có thể sống thắng hơn tội lỗi, cơ đốc nhân phải sống trong sự đáp ứng với ân điển Chúa, ý thức rằng mình mắc nợ với Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh đã làm công việc biến đổi, tái tạo và ban quyền năng để chúng ta không còn sống theo xác thịt, nhưng sống theo Ngài, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không tranh chiến một mình, nhưng cùng đứng trong cộng đồng dân Chúa, trong sự hiệp một của những người thuộc về Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chữ mắc nợ, để hiểu rõ hơn thế nào là sống trong sự mắc nợ với Đức Thánh Linh. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Trong bối cảnh phân biệt giữa người sống theo xác thịt và người sống theo Thánh Linh, sứ đồ dùng chữ mắc nợ để nhấn mạnh rằng, bởi vì Đức Thánh Linh đã áp dụng công việc của Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá vào trong đời sống chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, ban cho chúng ta một đời sống mới được biến đổi từ bên trong, với một hệ thống sống mới và sự hiện diện của Ngài, nên chúng ta trở thành một cộng đồng nặng nợ với Chúa, sống trong mối tương quan hoàn toàn thuộc về Ngài. Chữ mắc nợ ở đây không chỉ nói về tiền bạc, nhưng gợi đến mối liên hệ sâu xa như sách Châm Ngôn chương 22 câu 7. Người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Khi ai đó làm ơn cho mình mà mình không xứng đáng, thì tự nhiên mình trở thành kẻ mắc nợ, không phải là nợ có thể trả lại, mà là món nợ của sự biết ơn và chân quý, thôi thúc chúng ta sống trong mối liên hệ với người đã làm ơn cho mình. Điều Phao-lô muốn nhấn mạnh là ngược lại với sự biết ơn chính là vô ơn, vô tâm. Và ông kêu gọi chúng ta sống trong ý thức mình mắc nợ ân điển Chúa. Những gì Chúa Giê-xu đã làm xong và Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống chúng ta cho thấy rõ, chúng ta nợ Chúa. Trước kia, khi phạm tội, chúng ta nợ Chúa trong sự phán xét, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng nay, nhờ được tha thứ tại thập tự giá, chúng ta lại càng nợ ân sủng của Ngài. Trước đây chúng ta nặng nợ sự phán xét, gánh cái giá của tội lỗi mà không thể tự trả. Nhưng Chúa đã trả thay và tha thứ cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta không còn nợ sự phán xét nữa, mà nay mang món nợ ân điển mà ân sủng. Trong bài cầu nguyện chung, câu xin tha tội cho chúng con, thật ra là xin tha nợ cho chúng con, tức là nói đến món nợ đã được tha rồi. Giờ đây chúng ta không còn nợ phải trả, nhưng sống trong món nợ của ân điển, món nợ thuộc về mối liên hệ với Chúa. Để làm rõ chiều sâu của sự nặng nợ này, Kinh Thánh nêu nhiều chỗ. Trong đó có sách Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 23 đến câu 35. Chúng ta cùng theo dõi. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân, bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dậy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, Vì ngươi cầu xin ta, ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ mục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Sự kết luận ở đây là khi một người thật sự nặng nợ ân sủng, điều đó phải ảnh hưởng và định hình cả đời sống họ, từ giá trị, quyết định, cho đến cách sống. Nợ ân điển không phải chỉ là ý niệm, mà là sức mạnh thay đổi, buộc chúng ta phải có sự đáp ứng rõ ràng đối với chính đấng đã ban ơn. Đây là món nợ đối với Chúa, và không hề là điều nhỏ bé, nên Chúa mới nhấn mạnh mạnh mẽ đến điều này. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Ở đây, sự tha thứ không dựa trên công việc của chúng ta, nhưng trên ân điển Chúa, khi thật sự ăn năn và cảm nhận được ân điển, điều đó phải bày tỏ ra bằng kết quả cụ thể trong đời sống. Đây chính là điều Phao-lô nhấn mạnh, khi chúng ta ý thức mình nặng nợ với Chúa, thì suy nghĩ, con đường và cách sống của chúng ta phải thay đổi để đáp ứng với món nợ ấy. Câu chuyện trong sách Luca chương 7, từ câu 40 đến câu 47. Khi Chúa ở trong nhà người Pha-ri-si tên là Simon, thì Chúa nói với người Pha-ri-si tên là Simon rằng, Đức Chúa Giê-su bèn cất tiếng phán cùng người rằng, Hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Ngươi thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 đơ-ni-ê, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-su phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng ngươi đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng ngươi từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. Ngươi không sức dầu đầu ta, nhưng ngươi lấy dầu thơm sức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì ngươi đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ở đây Chúa kết luận rằng, sự đáp ứng của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta ý thức mình nặng nợ ân điển đến mức nào. Simon nghĩ mình chỉ nợ ít nên đáp ứng với ân điển cũng ít, trong khi người đàn bà kia ý thức món nợ lớn, nên đáp ứng thâm sâu hơn. Nguyên tắc ở đây là càng hiểu biết ân điển sâu bao nhiêu, sự đáp ứng của chúng ta càng rõ ràng và mạnh mẽ bấy nhiêu. Có hai ví dụ nữa giúp chúng ta thấy rõ hơn, sự nặng nợ đối với ân điển vừa ảnh hưởng vừa thẩm định sự đáp ứng của chúng ta. Càng ý thức nợ ân điển bao nhiêu, sự đáp ứng sẽ càng lớn bấy nhiêu. Trường hợp thứ nhất là giữa Phao-lô và Phi-lê-môn. Phao-lô là người đã dẫn dắt Phi-lê-môn tin nhận và trưởng thành trong Chúa. Khi nô lệ Onesim bỏ trốn rồi gặp lại Phao-lô tại Roma, ông đã được đổi mới và được Phao-lô gửi trở về. Trong thư gửi Phi-lê-môn, Phao-lô kêu gọi ông không chỉ tha thứ mọi sự cho Onesim, nhưng mà nhận lại như là con vậy, bởi vì lý do trong căn bản là sự liên hệ của Phi-lê-môn với sứ đồ Phao-lô, nhưng thật ra là trong căn bản sự nặng nợ của Phi-lê-môn với ân nghĩa đối với sứ đồ Phao-lô. Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh nhiều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Phải, hỡi anh, tốt chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa, anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa cứu thế. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. Sách Phi-lê-môn chương 1 câu 17 đến câu 21. Phao-lô nhắc Phi-lê-môn rằng, ông mong đợi một sự đáp ứng dựa trên món nợ ân nghĩa giữa họ. Phi-lê-môn đã nhận nhiều từ Phao-lô, và giờ là lúc bày tỏ quyết định xứng đáng với mối liên hệ đó. Đây là điểm quan trọng, sách Phi-lê-môn phản chiếu cách Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Chúng ta vốn như những nô lệ bỏ trốn, nhưng nay được Chúa tha thứ và tiếp nhận, không chỉ như nô lệ được giải phóng mà như con cái Ngài. Ý thức sự nặng nợ ân điển này phải dẫn đến một sự đáp ứng rõ ràng trong đời sống chúng ta. Trong Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 12 đến câu 16, khi nói về sự kêu gọi thánh của Chúa, Phao-lô nhắc đến món nợ ân điển và bày tỏ qua lời, tôi lội ơn thương xót. Cả đời sống ông chính là câu trả lời cho sự nặng nợ ấy. Ông hiểu sâu xa thế nào là nặng nợ ân điển, và chính điều đó đã định hình trọn vẹn con đường hầu việc Chúa của ông. Ông nói, ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta, là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, cung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, đấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy, trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, cầu cho Chúa cứu thế Giê-xu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm hương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Ông nói thêm trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 9 đến câu 11, khi Chúa gọi ông làm sứ đồ rằng, vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin. Ông nói rằng tôi hiểu vấn đề nặng nợ với Chúa, vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhớ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Ông ý thức mình nặng nợ ân điển, nên cả đời sống là sự đáp ứng với ơn đó. Phao-lô làm việc hết lòng, nhưng ông khẳng định đó không phải là sức riêng, mà là sự đáp ứng trước ân điển Chúa. Nguyên tắc ông thiết lập rất rõ, mức độ hiểu biết về sự nặng nợ ân điển quyết định động cơ và sức mạnh để sống và phục vụ cho Chúa. Khi hiểu được tất cả những điều trên, chúng ta mới thấy sự nối kết của chữ vậy với công việc của Đức Thánh Linh. Phao-lô khẳng định rằng chúng ta là kẻ mắc nợ, không phải mắc nợ xác thịt, mà là mắc nợ Đức Thánh Linh. Chính trên căn bản này, ông dẫn chúng ta vào tiến trình thắng hơn tội lỗi. Sống theo xác thịt thì phải chết, nhưng nhờ Thánh Linh, chúng ta sẽ thắng hơn tội lỗi, làm chết tội lỗi, làm chết công việc của thân thể và chúng ta sẽ sống. Như vậy, sự chiến thắng thuộc linh bắt đầu từ sự hiểu biết rằng chúng ta nặng nợ với ân điển Chúa, với Thánh Linh và phải sống theo Ngài. Câu hỏi của chúng ta là sự nặng nợ đó nối kết thế nào với chiến thắng tội lỗi? Chìa khóa nằm ở đối tượng mà chúng ta đáp ứng. Phao-lô nói, chúng ta không nợ xác thịt nên không sống theo xác thịt. Trái lại, chúng ta nặng nợ với Đức Thánh Linh nên phải sống theo Thánh Linh. Trước kia chúng ta thuộc về xác thịt, chăm những sự xác thịt và đi đến sự chết. Nhưng nay chúng ta thuộc về Thánh Linh, chăm những sự của Thánh Linh và sống trong sự sống cùng sự bình an. Giờ đây, Phao-lô chuyển sang lời kêu gọi tiếp theo, không những chúng ta không được sống đời sống theo xác thịt, mà còn phải tích cực làm chết các việc của thân thể. Trước hết, chúng ta cần xem xét nguyên tắc tổng quát được nêu ra ở đây. Chi tiết về việc làm chết các việc của thân thể nghĩa là gì, chúng ta sẽ xem sau. Tại sao chúng ta phải thực hiện điều này? Ở đây cũng xuất hiện cùng một lập luận, chữ vậy vẫn còn hiệu lực. Chúng ta phải làm điều này bởi vì những gì đã là lẽ thật về chúng ta. Đó là điều duy nhất hợp lý để làm. Lẽ thật căn bản về một cơ đốc nhân là người ấy đã nhận biết rằng mình vốn là một tội nhân. Trước kia, người đó có thể nghĩ rằng mình là một người tốt, rằng mọi sự đều ổn thỏa. Mình sống một đời sống tốt lành, trong sạch, đạo đức, làm điều thiện, và tưởng rằng không có gì phải lo lắng. Nhưng điều đầu tiên xảy ra với một người khi họ trở thành cơ đốc nhân, đó là họ được cáo trách về tội lỗi và nhận ra rằng tình trạng của mình là vô cùng tuyệt vọng. Rằng mọi điều họ từng nương dựa hoàn toàn vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã dành trọn 3 chương đầu của bức thư này để chứng minh rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chính Phao-lô, khi còn là một người Pha-ri-si, là một người rất tôn giáo, rất đạo đức, rất siêng năng giữ luật pháp. Thế nhưng ông lại thừa nhận rằng tất cả sự công chính của ông chẳng khác gì rác rưởi, đồ bỏ đi. Sách Philip chương 3 câu 8. Tất cả việc làm của ông hoàn toàn không có giá trị gì. Đó là điều đầu tiên ông đã nhận ra. Một cơ đốc nhân thật sự nhận biết lẽ thật về chính mình, rằng mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, rằng cả bản chất của mình bị cong vênh và bại hoại, rằng trong mình có một nguyên tắc gian ác đang chi phối. Người ấy thấy rằng mình đang ở dưới quyền lực của tội lỗi. Trước kia họ không hề biết điều đó, vì họ bị Chúa đời này làm mù lòa mắt, bị ma quỷ lừa dối. Có thể họ còn chẳng tin rằng ma quỷ có thật, và chính điều đó càng chứng minh họ đã bị nó lừa gạt trọn vẹn. Nhưng nay, mắt họ đã được mở, và họ nhận ra rằng mình là nô lệ của tội lỗi, rằng cả bản chất mình bị cong vênh và bại hoại. họ thấy ngay cả quan điểm của mình về Đức Chúa Trời cũng đã từng sai lạc, khi dám nói rằng mình không tin điều này điều kia về Ngài. Thực ra, họ chỉ dựng lên những ý kiến riêng của mình mà thôi. Nhưng giờ đây, họ đã nhận ra mức độ khủng khiếp của tội lỗi mình. Lòng họ bị cáo trách sâu xa, và họ hiểu rằng mình đang trong hiểm họa khôn lường. Nếu chết trong tình trạng ấy, họ chắc chắn sẽ vào địa ngục. Họ nhận ra rằng mình đang ở ngoài sự sống của Đức Chúa Trời, và điều đang chờ đợi không gì khác ngoài hỏa ngục. Một cơ đốc nhân thật sự tin và nhận biết những điều này, và một người không thể nào trở thành cơ đốc nhân nếu không có một sự hiểu biết nào đó về những lẽ thật ấy. Nhưng rồi, khi bước sang phương diện tích cực, con người ấy nhận ra điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình, mặc dù mình vốn là tội nhân. Đây chính là tin lành, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế, vì ấy là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Người cơ đốc tin vào điều Phao-lô đã nói trong 3 chương đầu của thư Roma, rằng mặc dù loài người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, đã phản nghịch Ngài và chẳng đáng nhận gì ngoài sự hư mất, nhưng Đức Chúa Trời bởi tình yêu vô hạn, ân điển, sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài, chẳng những sai con một của Ngài đến thế gian trong hình thể loài người, mà còn khiến Ngài đi đến thập tự giá và bày ra làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Người cơ đốc tin rằng Đức Chúa Trời, trong tình yêu của Ngài, đã đặt tội lỗi của chính mình trên con Ngài và đã trừng phạt tội ấy nơi Ngài để cho người tin được tha thứ cách nhưng không. Không những thế, người cơ đốc đã được tái sinh, được ban cho một đời sống mới, một bản tính mới và trở thành con cái Đức Chúa Trời, được nhận làm con nuôi trong gia đình Ngài và được chuyển qua một vương quốc mới. Người ấy hiện đang ở trong lãnh vực ân điển, trước kia ở trong Adam, nay đã ở trong Chúa cứu thế. Người ấy biết rõ điều này và tin rằng khi mình qua đời sẽ được ở cùng Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế trong sự vinh hiển. Hơn nữa, người ấy có bằng chứng chắc chắn vì Đức Chúa Trời đã đặt Thánh Linh Ngài, tức Thánh Linh của Chúa cứu thế, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng mình. Người ấy hiểu rằng Thánh Linh được ban cho để chuẩn bị mình cho quê hương đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Người ấy biết rằng một ngày kia cả thân thể và mọi sự sẽ được thanh tẩy hoàn toàn khỏi tội lỗi và rằng mình sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời cách thánh khiết, không chỗ trách được, công bình và được vinh hiển. Đó chính là điều mà một cơ đốc nhân thật sự tin. Phao-lô như muốn nói, rất tốt, nếu anh em tin những điều này, thì làm sao anh em còn có thể sống theo xác thịt được? Chính lối sống theo xác thịt đã đem anh em vào cảnh khốn khổ, mất mát và nguy hiểm đời đời. Chính vì Adam sa ngã, trở nên người trong xác thịt, rồi truyền bản chất ấy cho cả dòng dõi mình, mà anh em đã trở nên như vậy. Hả anh em còn muốn tiếp tục sống theo cách ấy sao? Anh em nói rằng mình vui mừng trong Chúa cứu thế và trong sự cứu rỗi, rằng mình tin tình yêu Đức Chúa Trời lớn đến nỗi Ngài đã sai con Ngài chịu chết để giải cứu anh em. Nhưng rồi anh em lại cố tình tiếp tục sống trong nếp sống cũ, cái nếp sống đã khiến sự cứu chuộc đó trở nên cần thiết. Anh em tuyên xưng rằng chính tội lỗi mình và tội lỗi của cả nhân loại đã khiến Chúa chúng ta phải chịu đau đớn, thống khổ và thương khó trong vườn Gethsemane và trên thập tự giá. Anh em nói rằng mình tin điều đó, vậy mà anh em vẫn tiếp tục làm những điều đã dẫn đến sự thương khó ấy. Quả thật, đây là một tình trạng không thể chấp nhận. Vậy thì, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt mà sống theo xác thịt. Nếu anh em thành thật, nếu thực sự tin điều đó, hẳn anh em sẽ thưa, tôi chẳng muốn có liên hệ gì nữa với đời sống cũ đó. Vì vậy tôi sẽ làm chết các việc của thân thể vẫn còn thôi thúc tôi sống theo xác thịt. Tôi sẽ giết chết tội lỗi vẫn còn trong tôi. Tôi sẽ bóp nghẹt nó. Tôi sẽ làm chết nó. Điều đó là tất yếu. Vậy thì, hãy sống nhất quán, hãy lý luận đúng đắn và hãy tích cực. Đó là con người hiện tại của anh em. Phao-lô nói, nhưng rồi hãy suy xét xem anh em sẽ trở thành gì. Tôi vừa mới nói với anh em rằng, nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại ngự trong anh em, thì Đấng đã khiến Chúa cứu thế sống lại từ kẻ chết cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em được sống lại bởi Thánh Linh Ngài ngự trong anh em. Nếu điều đó chắc chắn sẽ xảy đến cho chính thân thể này, thì lẽ nào anh em lại sẵn lòng để cho yếu tố tội lỗi còn sót lại trong thân thể ấy kiểm soát nếp sống của mình trong vài năm ngắn ngủi còn lại ở đời này sao? Chắc chắn là không. Trái lại, anh em sẽ nói, tôi sẽ chấm dứt sự dại dột và mâu thuẫn ấy. Tôi biết rằng cuối cùng tôi sẽ được giải thoát trọn vẹn. Nhưng ngay bây giờ, tôi sẽ làm chết các việc của thân thể này. Tôi sẽ đè nén nó. Tôi sẽ không để cho thân thể cũ này, cái thân thể hay chết, điều khiển tôi nữa. Ấy chính là lập luận của ông được mở đầu bằng câu. Vậy thì, hỡi anh em, ở đây hoàn toàn không hề có gì nói đến một kinh nghiệm thứ hai hay một trải nghiệm thuộc linh cao hơn. Đây là một lập luận có lý, được trình bày cho sự hiểu biết của chúng ta, và nó kêu gọi hành động. Và tiếp theo ông nói cho chúng ta biết làm thế nào để làm chết các việc của thân thể. Đó là tôi phải nhờ Thánh Linh mà làm chết các việc của thân thể, và đó là vì những lý do Phao-lô đã nêu. Đây chính là sự dạy dỗ của sứ đồ về sự nên thánh, và đây là cách người cơ đốc trở nên thánh khiết. Ở đây, tôi phải giải quyết một khó khăn mà một số người gặp phải trong cách sứ đồ trình bày lập luận. Họ nói, còn chữ nếu thì sao? Nếu anh em sống theo xác thịt thì sẽ chết, nhưng nếu nhờ Thánh Linh mà anh em làm chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Họ nghĩ rằng chữ nếu có nghĩa là sứ đồ muốn nói, sự sống đời đời mà tôi có được cuối cùng phụ thuộc vào những việc tôi làm. Nhưng rõ ràng ông không hề nói như vậy. Ở đây, ông không suy nghĩ theo lối nhân và quả, mà theo lối phương tiện và mục đích. Và hai điều này hoàn toàn khác nhau. Ông không nói, nếu anh em làm điều này, thì điều kia sẽ xảy ra, đó mới là nhân và quả. Điều ông nói chính là phương tiện để đạt đến mục đích ấy là, tôi cần giải thích lý do tại sao mình nhấn mạnh điều này. Nếu sứ đồ ở đây đang dạy rằng sự sống đời đời của tôi phụ thuộc vào việc tôi có làm chết các việc của thân thể hay không, thì ông sẽ tự mâu thuẫn với chính điều ông dạy ở khắp nơi khác và mâu thuẫn với toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc ông giao giảng sự công chính bởi việc làm và rằng công việc của tôi, việc tôi làm chết các việc của thân thể, chính là điều khiến tôi đạt được và bảo đảm cho mình sự sống đời đời. Nhưng chính sứ đồ đã trình bày điều này thật rõ ràng ở câu cuối của chương 6. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Thật vậy, toàn bộ trọng tâm của bức thư này, đặc biệt là trong năm chương đầu, là để dạy rằng, ấy nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, rằng khi con người chẳng thể làm được gì, thì chính Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi một cách nhưng không. Vì vậy rõ ràng sứ đồ không thể nào đột một chỉ trong hai câu này lại mâu thuẫn với điều ông dạy ở khắp nơi khác, không chỉ trong bức thư Roma này, mà còn trong mọi thư tín khác của ông, cũng như với sự dạy dỗ của tất cả các sứ đồ khác. Nhưng không chỉ có thế, nếu câu này được hiểu theo nghĩa nhân và quả, thì sẽ chẳng còn chỗ nào cho giáo lý về sự bảo đảm của sự cứu rỗi. Bởi nếu sự an toàn tương lai và đời đời của tôi phụ thuộc vào điều tôi làm, thì chắc chắn tôi sẽ bị hư mất, vì không một người nào có thể tự giữ mình cho đến cuối cùng. Sứ đồ cũng chẳng bao giờ dạy rằng con người có thể làm điều đó. Sự bảo đảm của chúng ta cũng là chủ đề chính của cả chương này, đặt nền tảng trên sự kiện rằng chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, dưới ảnh hưởng, quyền năng, phạm vi và sự cai trị của ân điển, và chỉ điều đó mới khiến vị trí của chúng ta được an toàn. Vậy thì, có người sẽ hỏi, sứ đồ đang nói gì ở đây? Tôi trả lời, đây là một lời khẳng định chung, tương tự với cách nói chúng ta thường dùng khi bảo một người, nếu con đưa tay vào lửa, con sẽ bị bỏng. Bạn không nói với đứa trẻ rằng, một người đưa tay vào lửa thì có khả năng sẽ bị bỏng. Không, bạn nói thẳng, nếu con đưa tay vào lửa, con sẽ bị bỏng. Đó là lối nói thông thường, và đó cũng chính là cách sứ đồ dùng ở đây. Ông muốn nói, chúng ta không còn mắc nợ gì để sống theo xác thịt nữa. Bởi vì những người sống theo xác thịt là những người, như tôi đã nói trước đây với anh em, thuộc về lãnh vực của sự chết. Ông đã nói điều này trong câu 6, chẳng hạn, vì chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Ở đây, ông chỉ đang lặp lại cùng một chân lý trong một hình thức khác đôi chút. Nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Một người đang sống một đời sống theo xác thịt thì không phải là cơ đốc nhân, người ấy chưa được làm cho sống. Người ấy vẫn còn thuộc về lãnh vực của sự chết. Hãy nhận biết rằng điều đó không còn đúng về anh em nữa, và vì vậy, chẳng có nghĩa lý gì để anh em tiếp tục sống kiểu đời sống ấy. Mặt khác, chúng ta cũng có thể đưa ra những khẳng định tích cực, nếu bạn làm điều đúng, những kết quả nhất định sẽ theo sau. Chẳng hạn, hãy tập thể dục, hít thở nhiều không khí trong lành, ăn thức ăn bổ dưỡng, và bạn sẽ là một người khỏe mạnh. Ở đây, điều được nói đến là phương tiện và mục đích, chứ không phải nhân và quả. Theo một nghĩa nào đó, sứ đồ chỉ đang nói theo một cách khác điều ông đã nói trong chương 6, các câu 20 đến 22. Và, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do, thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Và ngay sau đó, để không ai nghĩ rằng mình thừa hưởng hay giành được sự sống đời đời nhờ sự nên thánh. Ông nói, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời đảm bảo rằng những người thuộc về Ngài sẽ được đưa đến mục đích cuối cùng ấy thông qua công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống người Cơ Đốc. Quý thính giả thân mến, sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu cho chúng ta giáo lý lớn lao về sự nên thánh. Đây không phải là một kinh nghiệm đặc biệt nào đó, nhưng chính là lẽ thật mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Sự nên thánh không xảy ra tức khắc như sự tái sinh, nhưng sự thánh hóa là tiến trình Đức Chúa Trời đang thực hiện trong đời sống người tín hữu để biến đổi họ ngày càng giống Ngài, bước đi trong sự thánh khiết và được biệt riêng ra cho mục đích của Ngài. Đây là công việc do chính Đức Thánh Linh thi hành, bắt đầu từ khi người ấy được cứu rỗi và tiếp diễn không ngừng cho đến khi đạt tới sự trọn vẹn trong sự hiệp một đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Nguyên tắc đầu tiên để sống thắng hơn tội lỗi là sống đáp ứng với ân điển Chúa, sống với tấm lòng biết ơn và ý thức mình nặng nợ với ân điển ấy. Nhờ cậy Đức Thánh Linh trong sự nhận biết lẽ thật và đáp ứng với lẽ thật trong đời sống hàng ngày, liên tục cho đến khi được gặp Ngài. Đó chính là sự lớn lên trong ân điển và trong sự hiểu biết về Chúa. Và đây chỉ mới là phần mở đầu cho sự dạy dỗ quan trọng và thực tiễn mà sứ đồ Phao-lô trình bày qua hai câu kinh thánh này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài tiếp theo trong tuần sau.
Lòng mong ước có Chúa Giê-xu trong tâm linh này. Lòng mong ước Chúa chiêm hữu con sống trong đời con. Xin cho lòng cảm nhận được ơn cứu diệu kỳ. Nguyện lòng con đây tràn dâng thánh linh. Được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào. Được Chúa ngự vào lòng còn chi tâm hồn sâu lo. Cầu xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa tuôn tràn trong con. Nguyện xin Chúa lấp đầy thần linh Chúa luôn ngự trong con. Lòng mong ước có thể đổi thay thân vô giờ này. Trong đáy tim của con với hy vọng đặt trong bàn tay của Cha Thiên Thượng, nguyện Chúa dẫn dắt đời con Chúa ơi. Được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào. Được Chúa ngự vào